Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tales of Two Americas, Stories of Inequality in a Divided Nation là một tuyển tập phi hư cấu do John Freeman biên soạn, gồm truyện ngắn, tiểu luận và thơ của nhiều cây bút đương đại quan trọng. Cuốn sách tập trung vào bất bình đẳng ở nước Mỹ, không chỉ như một vấn đề kinh tế, mà còn như một thực tế xã hội, chủng tộc và văn hóa len vào đời sống thường ngày. Từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ, từ nông thôn đến những khu vực công nghiệp cũ, sách cho thấy khoảng cách giữa người có và người không có đã trở nên sâu sắc đến mức nào. Mục đích của tuyển tập là buộc người đọc nhìn vào những hình thức đứt gãy trong xã hội Mỹ bằng trải nghiệm cá nhân, thay vì chỉ bằng số liệu hay khẩu hiệu. Nhờ cấu trúc nhiều giọng nói, cuốn sách tạo ra một bức tranh đa chiều về nước Mỹ bị chia cắt, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm, lòng trắc ẩn và khả năng chữa lành bằng việc kể và lắng nghe câu chuyện của nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất bình đẳng được nhìn như một trải nghiệm sống, không chỉ là con số. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách nó chuyển bất bình đẳng từ phạm vi thống kê sang phạm vi đời sống cụ thể. John Freeman không tổ chức tuyển tập như một bản báo cáo xã hội học, mà như một tập hợp những chứng cứ cảm xúc và đạo đức về việc sống trong một xã hội phân tầng. Các tác phẩm trong sách cho thấy nghèo đói, thiếu an toàn việc làm, nhà ở bấp bênh và sự tách biệt về cơ hội không phải là khái niệm trừu tượng. Chúng là những kinh nghiệm có thật, tác động lên gia đình, quan hệ cá nhân và cảm giác tự trọng của con người. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó khiến người đọc không thể đứng ngoài quan sát. Khi bất bình đẳng được kể bằng giọng văn của chính người trong cuộc, vấn đề hiện ra không còn lạnh lẽo hay xa vời. Cuốn sách vì thế tạo ra một hình thức thuyết phục dựa trên sự đồng cảm, thay vì chỉ dựa trên dữ liệu. Thứ hai, tuyển tập kết nối nghèo đói, chủng tộc và di dân trong cùng một cấu trúc áp bức. Một đóng góp lớn của sách là cho thấy bất bình đẳng ở Mỹ không bao giờ chỉ có một chiều. Nhiều tác phẩm trong tuyển tập đặt nghèo đói cạnh phân biệt chủng tộc, chính sách nhập cư, bạo lực cảnh sát và sự bất ổn của lao động giá rẻ. Nhờ vậy, cuốn sách tránh được cách nhìn đơn giản hóa bất bình đẳng thành chênh lệch giàu nghèo thuần túy. Thay vào đó, nó cho thấy các hệ thống áp bức hoạt động cùng lúc và củng cố lẫn nhau. Một người nghèo có thể đồng thời phải đối mặt với định kiến sắc tộc, rào cản ngôn ngữ, thiếu bảo vệ pháp lý và sự xem nhẹ từ các thiết chế. Cách nhìn này làm rõ vì sao nhiều nhân vật, dù sống trong cùng một quốc gia, lại có những mức độ an toàn và cơ hội hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh của tuyển tập nằm ở chỗ nó không tách rời các vấn đề xã hội, mà đặt chúng trong cùng một mạng lưới nguyên nhân và hậu quả. Thứ ba, từ thành phố lớn đến nông thôn, cuốn sách mở rộng bản đồ của nước Mỹ chia rẽ, tên sách gợi ý về hai nước Mỹ, nhưng nội dung thực tế còn rộng hơn một sự đối lập đơn giản. John Freeman nhấn mạnh rằng bất bình đẳng không chỉ nằm ở các đô thị lớn mà còn lan tới thị trấn nhỏ, vùng nông thôn, Rust Belt và những cộng đồng bị lãng quên. Chính sự mở rộng địa lý này giúp tuyển tập khác với nhiều sách về bất công, vốn chỉ tập trung vào thành phố hoặc các trung tâm quyền lực. Những bài viết trong sách cho thấy sự chia cắt của nước Mỹ diễn ra ở nhiều không gian khác nhau, nhưng có chung một logic là người lao động và người nghèo thường bị đẩy ra ngoài vùng nhìn thấy của xã hội. Khi đặt cạnh nhau những trải nghiệm ở Appalachia, miền quê Texas hay các khu phố đô thị đang tái phát triển, sách cho thấy sự phân bố cơ hội không hề đồng đều. Cách tổ chức này khiến nước Mỹ hiện lên như một bản đồ của những khoảng cách, nơi địa lý cũng là một hình thức của bất bình đẳng. Thứ tư, sức mạnh của nhiều thể loại văn học trong việc nói về công bằng xã hội. Tales of Two Americas không chỉ đáng chú ý vì chủ đề, mà còn vì hình thức. Việc kết hợp tiểu luận, truyện ngắn và thơ giúp cuốn sách diễn đạt bất bình đẳng bằng nhiều nhịp độ cảm xúc và nhiều góc nhìn thẩm mỹ khác nhau. Tiểu luận cho phép lập luận trực diện, truyện ngắn tạo ra chiều sâu của số phận cá nhân, còn thơ nén trải nghiệm thành những hình ảnh và âm điệu khó quên. Nhờ sự đa dạng thể loại, tuyển tập tránh được cảm giác nặng tính minh họa. Mỗi tác giả tìm một cách riêng để làm hiện ra sự thiếu công bằng, nên người đọc không bị lặp lại cùng một thông điệp theo một giọng điệu duy nhất. Đây cũng là lý do sách có sức nặng văn học, chứ không chỉ là tài liệu xã hội. Nó chứng minh rằng văn chương có thể làm được điều mà số liệu thường không làm nổi, đó là khiến ta cảm thấy mức độ tổn thương, bất an và mất mát của người khác một cách trực tiếp. Cuối cùng, lời kêu gọi về lòng trắc ẩn và trách nhiệm công dân trong một xã hội đứt gãy, bên dưới sự đa dạng của các tác phẩm là một lập trường đạo đức khá rõ ràng. John Freeman xem việc kể chuyện như một cách để nhìn nhau kỹ hơn, nghe nhau tốt hơn và giảm bớt sự vô cảm đã ăn sâu trong đời sống công cộng. Vì vậy, cuốn sách không chỉ phơi bày vấn đề mà còn tìm một phản ứng nhân văn trước vấn đề ấy. Nó gợi ý rằng thay đổi xã hội không thể bắt đầu nếu con người tiếp tục coi nỗi khổ của người khác là xa lạ hoặc không liên quan đến mình. Điểm này làm cho tuyển tập vượt khỏi vai trò một bản ghi chép về phân hóa chính trị hậu bầu cử 2016. Nó trở thành một lời nhắc về trách nhiệm công dân, về cách xã hội có thể tái tạo sự liên đới thông qua ngôn ngữ và sự chú ý. Trong bối cảnh nhiều người chỉ nhìn bất bình đẳng như một cuộc tranh luận, ý thức hệ, cuốn sách chọn cách nhấn mạnh vào lòng tử tế, sự lắng nghe và khả năng chia sẻ kinh nghiệm sống. Kết luận, cuốn sách này nên được đọc bởi những ai quan tâm đến bất bình đẳng xã hội ở Mỹ, văn học đương đại, nghiên cứu công bằng xã hội và cả độc giả muốn hiểu vì sao các cuộc tranh luận về giai cấp chủng tộc và di dân lại gắn chặt với đời sống hàng ngày. Lợi ích lớn nhất của nó là cung cấp một cái nhìn đa thanh, nơi nhiều tác giả cùng mở ra những lát cắt khác nhau của cùng một quốc gia đang bị chia rẽ. Người đọc không chỉ nhận thêm thông tin về nghèo đói hay phân cực, mà còn hiểu sâu hơn về cảm giác sống trong điều kiện bấp bênh, bị bỏ lại phía sau hoặc không được nhìn thấy. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó dùng văn chương để tạo ra sự thấu cảm thay vì dùng diễn ngôn học thuật đơn tuyến. Nó không áp đặt một kết luận duy nhất mà để nhiều giọng nói cùng tạo nên sức nặng của trải nghiệm. Chính sự kết hợp giữa giá trị văn học và nhận thức xã hội khiến cuốn sách đáng chú ý trong dòng sách về bất bình đẳng đương đại. Nếu bạn muốn ủng hộ John Freeman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!